hồi 10, lại dạo cũng ngọc hư nghe nguyên thủy thiên tôn thuyết pháp Phật thống tế công, giáng ngày 26 tháng 8 năm kỷ mùi 1979, thơ Vinh hoa phú quý bản vô thường, mộng lý tương tư giả thiên trường, hỷ duyệt tâm tình nhân bất lão, ưu phiền quái ngại khi thần thương. Dịch phú quý vinh hoa chẳng được lâu, đêm dài tỉnh mộng giả thêm sầu. Thế Phật, cảnh vui tươi sung sướng ở chốn thiên đàng bao la bát ngát, quốc gia này không phân biệt tôn giáo, chủng tộc chuyên thâu nạp, lưu giữ những người hiền đức có đạo tâm, gồm các phẩm trạch như sau. Đệ nhất phẩm được tới cõi thiên đàng thượng giới, đệ nhị phẩm được tới cõi thiên đàng trung giới, đệ tam phẩm được tới cõi thiên đàng hạ giới, đệ tử ngũ lục phẩm vân vân, dành cho phàm nhân ma quỷ cùng bốn loài sinh vật hạ đẳng trong sáu ngã luân hồi. Ngay đài sen cũng có tới chín phẩm trạch, nên tùy theo công đức lớn hay nhỏ mà phân loại thấp cao. Mỗi người đều có Phật tính, ai nấy đều được trời ban phát đạo căn. Nếu tu thân dưỡng tính, không vùi dập nguyên linh, sau khi lìa đời, chắc chắn trở về được nguồn cội là chốn đất Phật, đất đạo, đó là phản bổn hoàn nguyên, hay chính đạo thành đạo. Trời ban cho người quả vị chân linh tròn đầy, nếu như một đời vung bồi gìn giữ được hẳn của báu vẫn là của báu, lúc sống cũng như sau khi chết, khối nguyên linh quý giá không chút chi xuyển. Cho nên kinh Thanh Tịnh nói gọi là đắc đạo, nhưng thực ra thì chẳng được gì cả, duy danh đắc đạo thực vô sở đắc. Tu đạo là để khôi phục lại tính trời đã phú cho buổi ban đầu, chứ chẳng phải để sử dụng phép thần thông quyền bí. Bữa nay lại dẫn Dương Sinh dạo cung ngọc hư bái yết nguyên thủy thiên tôn, Dương Sinh mau lên đài sen để thầy trò mình cùng đi. Dương Sinh, con đã sẵn sàng kính mời ưng sư lên đường. Thế Phật, đã tới cung ngọc hư thuộc cõi trời trong xanh màu nhiệm, Dương Sinh mau xuống đài sen tới lễ chào ra mắt đức nguyên thủy thiên tôn. Dương Sinh, thưa vâng, thánh cảnh ngọc hư quả khác hẳn trần gian, một khối ánh sáng như bóng mặt trời ở cõi dương gian, hào quang tỏa ngời. Phía bên cung điện tiên đồng tụ họp đông đảo, chắc là để đón tiếp ân sư và con. Thế Phật, ngọc hư tức là ngọc kinh quyền đô, ở bên ngoài 33 tầng trời là nơi đức nguyên thủy thiên tôn ngự. Người phàm chỉ những bậc đắc đạo cùng công đức sâu dày mới được tới đây. Bữa nay phụng chỉ viết thiên đàng du ký được trời ban ân phước lớn, thầy mới dẫn con tới đây nổi, có thể nói là ba kiếp mới được vinh hạnh này. Vì duyên may ngàn năm khó gặp, tam sinh hữu hạnh thiên cổ nan phùng. Bởi ngọc hư là cội nguồn đạo lớn của ba cõi, nên mới được tôn vinh là nguyên thủy thiên tôn. Nay tới bái yết ngài là để thỉnh ý về nguyên do lý đạo, vậy Dương Sinh mau tới lễ chào ra mắt đức thiên tôn. Dương Sinh, thưa vâng, trong cung ngọc hư đạo khí tràn đầy, lại còn thấy đức thiên tôn đôi mắt huệ giàu dạt vẻ từ bi, toàn thân tỏa sáng ngũ sắc, những vòng hào quang xoay chuyển không ngừng khiến con choáng váng muôn tế nhạo. Thế Phật, phải cố trấn tĩnh, đức thiên tôn đang dùng ánh sáng đạo nhất thí thiên tiên gia hộ cho nguyên linh của con, nên con mới có cảm giác đó. Dương Sinh, hiện giờ con đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, ánh sáng nguyên linh đầy ắp, kính lạy đức nguyên thủy thiên tôn. Bữa nay đệ tử theo thầy lên cung ngọc hư để xin đức thiên tôn ban truyền đạo lý cùng giáo pháp. Thiên tôn, hai vị trải gian lao khổ cực, xin mời ngồi. Thế đạo tan nát, nhân tâm suy đồi, đến cả linh khí chiên thiên hổ nguyên do trời ban phát cũng lụi tàn dần. Khoa học phát đạt, đời sống vật chất thương tổn quá mức, khiến chân tính bị chìm đắm đọa đầy, đạo đức không tu. Cho nên linh khí của chúng sinh tan tác, nổi trôi trong vòng sinh tử, không hy vọng có ngày trở về trời, lòng trời vốn nhân từ không nỡ để cho nguyên linh phân tán, do đó đã sai các vị giáo chủ của năm tôn giáo lớn giáng phàm, mỗi ngày lo cứu độ một phương, dốc tâm chỉ dẫn chúng sanh lối lên thiên đàng. Nhưng sau khi các ngài qua đời, có biết bao kinh sách bị tín đồ vẽ rắn thêm chân, đánh mất đi sự chân truyền. Nay tuy có những người cầu mong học đạo nhưng lại ham thích cao xa, không chịu bước trên đất thực gốc đạo, chẳng nghiên cứu tận tường, chỉ tự mãn với cái vỏ da và lông mà thôi. Tuy có dốc trí vì đạo xong, toàn là nhai đi nhai lại cái xác khô của đạo, thực quả là nhạt nhẽo vô vị. Vì thế nay lại dán chỉ viết thêm cuốn sách thứ hai là Thiên Đàng Du Ký để mở vận hội mới, tiết lộ chân lý để trao truyền sửa đổi những điều mà thế gian bấy lâu nhầm lẫn tuân theo. Phàm những kẻ tu đạo trong thiên hạ hẳn là phải dụng tâm nghiên cứu sách này, và nếu như muốn thông suốt được ý nghĩa của sách, tức phải chăm lo tu tập không ngừng. Được như vậy, tôi bảo đảm nguyên linh chắc chắn trở về nguồn cội, vì đây là pháp môn bất nhị, tức là chỉ có một mà không hai. Xa rời nó ắt là chẳng có đạo để mà tu vậy. Dương sinh, kính xin Đức Thiên Tôn dạy cho thế nào là chân đạo. Thiên Tôn, người đời tu đạo đều có học Phật, Thẩm, Lão, Chúa, Hồi, vân vân, cả trăm ngàn cửa giáo đều xưng là độc nhất vô nhị. Chí cao, chí thượng, ông chẳng rõ cao, thượng là tới cảnh giới nào. Đạo vốn không có tên, nên miễn cưỡng gọi nó là đạo. Bởi vậy đạo lấy vòng tròn trong không để biểu thị. Kẻ đắc đạo trên đầu họ có hào quang, tức là ánh sáng của nguyên linh. Nguyên linh nếu tối tăm, tất nhiên mất sắc thì gọi là tàn linh hay chúng sinh. Thứ linh này gọi là chủng tử luân hồi. Nếu như nguyên linh sinh hào quang thì chủng tử không tà, đường luân hồi dứt tuyệt, linh chủng trở về nguồn cội, tích nơi đất cũ quê xưa. Cho nên Hỗn Nguyên Chân Kinh có nói, phàm bên ngoài có hình có chất, ắt bên trong có sắc có tướng. Nếu quay về được nguồn cội thì đều không còn dấu vết. Phàm ngoại cầu hữu hình, hữu chất chi thể giả, kỳ nội trước hữu sắc, hữu tướng chi tích giả, hợp hoàng bản phản nguyên, quân mộc vi ô hữu. Tiên Phật Thánh đều là những bậc tu tới mức trở về được nguồn cội, cho nên phải hiểu tu đạo là không phân chia môn phái, vì hình tướng bên ngoài đều giả dối, chỉ có nội tâm bên trong mới chân thực. Chăm lo tu tập vượt trở ngại về được nơi nguồn cội, thấy rõ được lễ tu chân chính, tức là chân đạo vậy. Dương sinh, kính thưa Đức Thiên Tôn, có nhiều người nói về đại đạo nhưng con không được rõ. Thiên Tôn, kẻ đạt lễ một là bậc thánh, vì một là nguyên thủy nhất khí, tức là khí ban sơ còn nguyên vẹn chưa phân chia, chưa lẫn lộn, nay giao trì kim mẫu phụng mệnh thâu viên. Chuyển qua điều hợp khí đó, sao cho thông suốt tròn đầy, vì chúng sanh dưới gầm trời, hiện giờ phần đông bỏ quên chân lý. Còn nếu tự thâu phục được tâm linh, đức tính của chính mình, để cho nó tròn đầy, không còn khiếm khuyết, gọi là thâu viên. Vì vậy, muốn có hào quang thì mọi người, mọi nhà, mọi tôn giáo đều có thể tu, khi thu hồi được thành quả, lại đem nộp về kho chứa nguyên linh của nguồn cội ban đầu. Đạo Đức Kinh nói không là tên gọi nguồn cội của trời đất, có là tên gọi mẹ của muôn loài. Hai cái đó xuất hiện cùng một lượt song mang tên khác nhau, nhưng đều gọi là quyền, tức là mịt mờ. Mịt mờ rồi lại mịt mờ, vì là cửa ra vào của mọi sự quyền diệu. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Thử lưỡng giả đồng xuất nghị danh, đồng vị chi quyền, quyền chi hữu huyền chúng diệu chi mâu. Chi mẫu là lễ một của ngũ lão và là mẹ của 96 nguyên linh, cho nên gọi là mẫu, là vô danh, không tên là đạo. Cho nên chim mẫu sau khi thâu tròn nguyên linh vào trong cơ thể mình rồi, lại còn phải biến đổi sao cho tam thanh trong lắng, sau đó đem nguyên linh tẩy rửa cho sạch sẽ để thành hậu nguyên nhất thể, tức là thành một thể duy nhất ban sơ. Có như thế sự thâu tròn mới được kế là tròn đầy vậy. Dương sinh phải cung kính vâng theo lời chỉ dạy ngọc vàng của Đức Thiên Tôn mới hoàn thành nổi sứ mệnh. Vì đường đạo là cây thang trời giống hình kim tự tháp, có leo nổi lên tới chóp đỉnh mới kể là đạt mục đích. Thế Phật, lão mẫu vô cục, cư mang 96 con đỏ trời đất, bà dạy leo thang trời là muốn loài người trở về chốn cũ, đôi mắt bà trong ngắm, trong suốt nước mùa thu. Bà kêu gào, cháy cổ, bỏng họng là mong mẹ con một lòng. Nhưng có mấy kẻ nghe rõ tiếng hồi tâm thức tỉnh, nghĩ tới cha mẹ của cái thuở chưa sinh, con người ở chỗ nào, bỏ qua ít chục năm tạm trú nơi căn nhà trần thế làm bằng gỗ đá, con người liệu nhớ nổi rằng nơi cõi trời đất có một căn nhà vàng nước lửa gió đất không xâm phạm, trải nhiều kiếp không đổ nát, hãy mau tu thành thân kim cương, không gì tiêu hủy nổi, hãy mau tới cư ngụ tại thiên đàng, nơi bốn mùa đều là xuân. Dương sinh, chưa nghe lời dạy tâm quyết của ân sư làm con vô cùng chưa xót. Thiên Tôn, mắt huệ của con chưa mở hết, muốn tạo nổi tài năng phải đợi viết xong sách thiên đàng du ký, không những căn nhà vàng của con xây thêm một tầng lầu, mà còn cắt thêm ngôi biệt thự thiên đàng cho ức vạn đồng bào con dưới gầm trời, thiết tha mong cầu người đời sớm có ngày chăm lo tu đạo lớn, ra sức lập đức tích cát thành thoát, một sớm thoát khỏi xác thân giả tạm, bay thẳng lên chốn cảnh đẹp đại la thiên, có tòa biệt thự ngọc vàng chắc lấp, sống an nhàn thảnh thơi. Dương sinh, đa tạ lời khuyên dạy của Đức Thiên Tôn. Con từng nghe nói người đời tu đạo được về với lão mẫu vô cực, chẳng rõ như vậy đã được kể là thành đạo hay chưa? Thiên Tôn, không, là tên của cội nguồn trời đất, có là tên của mẹ để muôn loài. Cho nên, nguyên thủy cùng lão mẫu có thể nói là nhất thể lưỡng diện, tức bên trong cùng chung một thể tính nhưng bề ngoài mang hai bộ mặt khác nhau. Lão mẫu là nguyên thủy tích nguồn cội, sở dĩ chúng sinh kêu là lão mẫu hay mẹ già vì ngũ ý trời với người tình thân gắn bó. Mẫu thân coi chúng sinh là con đỏ, thương nó, yêu nó, cho nên khuôn mặt hiền từ của lão mẫu ở trên trời được coi là hiện thân của sự cứu độ chúng sinh. Lão mẫu ngủ tại trời ngũ lão, tựa cửa cung giao trì trong ngắm, thể nguyện độ hết thảy nguyên linh. Do đó, nếu chúng sinh hết lòng theo đuổi việc tìm mẹ để trở về nguồn cội tích kể như là đắc đạo vậy, đã biết rằng con từ mẹ mà ra và nguyên linh của nó là do trời ban phát, đấng quyền quyền thượng nhân tích người trên cõi mịt mờ hẳn là vị chúa tể chân chính của muôn loài nguyên linh và cũng là thượng đế. Nên vái lạy lão mẫu tức là vái chào Đức Thiên Tôn Thượng Đế. Bởi vậy, phải nhớ nghĩ tới vạn linh đồng bào, tất cả các thần thánh đều từ một nguồn cội mà ra, tuyệt đối tâm không được phân biệt để rồi sinh ra kiêu ngạo, khiến cho đạo khí nguyên linh bất hòa. Nếu nghĩ rằng chỉ có mình là cao nhất rồi sinh khi hết thảy chùa miếu, thánh thần và cho những thứ thuộc cõi hậu thiên thấp kém thì tâm đạo của mình liền xuất hiện bóng tối ngay lập tức, bài xích kẻ khác thì bản thân mình cũng bị lãnh đạn bay ngược lại mà trở thành đọa lạc. Thế mới biết thần ở tại tâm, sinh khi thần thánh tức là sinh khi chính mình. Những kẻ không tu đạo thường hay có thái độ này. Nếu như cố chấp phần hình tướng của mình, sau khi chết không cách chi hòa hợp với đại đạo vô cực cùng nhập vào thân thể mẹ mà thành chính quả nổi. Chúng sinh dưới gầm trời đều hít thở chung cùng một bầu khí, Bởi vậy, khi hết ách thân chẳng còn, cho nên nói chúng sinh vốn từ một khí mà ra quả là chí lý. Cho nên nếu tu đạo nguyên linh sẽ trở về cõi trời ngũ lão, hội kiến cùng lão mẫu, sau khi ngũ khí triều nguyên, nguyên linh cùng bay lên cõi tam thanh, tam hoa tụ đỉnh, rồi lại tiếp tục bay lên cõi đại la hợp cùng đại đạo vô cực. Lúc còn tại thế mà giác ngộ thông suốt được đại đạo vô cực, dứt bỏ hình tướng, chăm lo tu tập công đức viên mãn, một sớm vượt thoát được xác thân tù ngục, ắt là một bước có thể bay thẳng tới cõi đại la. Bởi vậy ước mong người đời cỡ bỏ được mê lầm, gắn tranh đấu lìa xa sắc tướng, ắt có thể tự chứng được đại đạo vô cực. Nay tạm trình bày đồ hình thâu viên, tích hình vẽ bầu khí diễn hóa tròn đầy dưới đây, để người đời cùng rõ. Thu viên đồ, đồ hình bầu khí chuyển quá tròn đầy. Thứ nhất, cảnh giới không tu thiên liêng chốn phàm tục. Thứ nhì, không khí linh khí ô nhiễm. Thứ ba, tư dục vật dục sung mãn. Thứ tư, tâm đen tối thuần âm. Thứ năm, cảnh tượng địa ngục, đó là luôn luôn ngồi nhắm thấy đèn, không có thấy trắng. Thứ nhất, cảnh tu thiên liêng mới bắt đầu. Cảnh tu thiên liêng mới bắt đầu thì mới thấy cũng như ánh trăng lưỡi liềm sáng vậy đó. Thứ gì, không khí linh khí hơi tâm. Thứ ba, có chút chương thiên lý sáng sủa. Thứ bốn, bóng tối trong tâm tan dần, ánh dương chốn ló dạng. Thứ năm, quả vị hạ giới bên bờ địa ngục còn được phân nửa sáng phân nửa tối. Cảnh thứ nhất, cảnh tu thiên liêng tiếp tục xuất hiện. Thứ gì, không khí linh khí nửa thanh nửa trượt. Thứ ba, âm dương cùng giúp đỡ lẫn nhau. Thứ tư, giữ vững đạo lớn, khí chất vừa biến hóa. Thứ năm, quả vị trung giới. Hình đồ mà nó chỉ còn có cũng như là một phần tư bóng tối. Thì nhất cảnh tu thiên liêng tiến cao, vì không khí linh khí trong nhiều trước ít. Thứ ba, dương lớn lên, âm tiêu đi, thường cố chấp hình tướng. Thứ tư, tư dục thoái bộ, thiên lý mạnh tiến. Thứ năm, quả vị trung thượng giới, toàn trắng, toàn thông, toàn tròn, tìm nhất cảnh tu thiên liêng cao vời nhất. Thứ gì, không khí linh khí thanh tịnh. Thứ ba, phần thiên lý phần dương sáng sủa. Thứ tư, cửa quyền xuất hiện, thực tướng của chân nguồn cõi vòng tròn hư linh, không nam không nữ. Thứ năm, quả vị thượng giới vô hình vô tướng quảng đại viên thông. Đó là đi tới toàn trắng được. Khi các bạn ngồi nhắm mắt thấy tất cả thông suốt là khác, còn thấy đen là phải còn ở trong mấy cái hình ảnh đó. Thế Phật, lời dạy của Thiên Tôn quả là chí lý, chân đạo vô hình, chân Phật vô tướng. Chúng sinh tu đạo bắt buộc phải diệt tướng phá chấp mới có thể chứng đạo quả vô cực. Hãy nhìn hình vẽ vòng tròn vô cực số năm, trống không ở giữa, chẳng mảy may vật gì bám víu, cho nên tâm ta phải rỗng như hang mới có thể về được cõi hư vô. Còn không công đức dù có nhiều mấy đi nữa thì cũng chỉ đạt được quả vị trung thượng giới mà thôi. Bởi vì ngũ lão tam thanh nhất khí đều ở trong cảnh giới vô cực, kẻ siêng năng hết lòng tu đạo lớn khác về được cõi trời ngũ lão cũng còn gọi là về cõi trời đại la. Chúng sanh tu tới được mức đó đều là do chính mình tự lựa chọn vậy. Dương sinh, xin hỏi Đức Thiên Tôn, bên cạnh ngài có một vị đạo đồng nhìn con mỉm cười, con không rõ người đó là ai. Thiên Tôn, đệ tử không nhận ra được người đó là ai sao? Dương sinh, con chỉ cảm thấy hơi quen quen. Thiên Tôn, người đó là đồng tử Ngọc Hư. Dương sinh, thì ra là như vậy. Hướng đồng tử Ngọc Hư kính chào. Thiên Tôn, đồng tử này là phân linh tức nguyên linh chia ra để xuống phàm trần cứu độ chúng sanh. Dương sinh, xin hỏi Đức Thiên Tôn, con chẳng rõ cách tiên đồng phân linh là như thế nào. Thiên Tôn, phàm tu thành chính quả tiên chân Phật Thánh đều có thể hóa thân phân linh, vì đạo quả tròn đầy, nước phép tựa suối, có thể tưới ngập nhân gian. Phân thân thành ngàn vạn ức biến hóa vô cùng, như nước trong chén chỉ vẫy một giọt thành được một vị tiên. hóa được một người. Do đó, tiên Phật có thể phân linh giáng thế, đợi tới khi công đức tu hành viên mãn trở về bản vị, nước cũ trở lại chén xưa, đạo quả càng cao. Nay gặp kỳ phổ độ thánh Phật cao chân lớp lớp, phát nguyện phân linh, giáng phàm cứu đời. Bởi vậy, ngày nay trên trần chẳng thiếu gì thanh niên nam nữ, tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều thiện căn, tu đạo chẳng mỏi mệt. Khắp nơi độ người đều là các vị tiên Phật phân linh hóa thân vậy, do đó mà tự tính thiên chân không bị lu mờ. Dương sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, khẩn cầu Đức Thiên Tôn mở lượng từ bi, đệ tử ở chốn thế gian, mỗi khi gặp người tu đạo cùng các thiện chiến, gặp lúc bệnh hoạn nguy khốn, tuy có danh y thần dược nhưng bệnh cũ lui thì bệnh mới tới. Tình cảnh triền miên thống khổ khiến bất cứ ai trông thấy cũng động lòng trắc ẩn xót thương. Đức Thiên Tôn là chỉ tổ của các nguyên linh, một khí một nguồn, xin ân ban một phương pháp để giải nguy hầu cứu độ chúng sinh. Không rõ ý của Đức Thiên Tôn như thế nào. Thiên Tôn, lành thay chúng sanh nhiều bệnh là do tội lỗi kiếp trước gây nên, ma bệnh buộc thân, thống khổ không dứt. Đó là hình phạt sống vậy, vì mong chúng sinh nói liền một khí, nay đặc biệt truyền lệnh hổ nguyên nhất khí trị bệnh linh chú, nghĩa là một khí hổ nguyên trị bệnh linh diệu để giải trừ những căn bệnh nguy ngập. Phàm chúng sinh bị mắc tai ương, bệnh tật, thuốc thang không còn linh diệu cùng linh khí tiên thiên bạc nhược, cho nên những bệnh ma quỷ mới xâm nhập nổi. Muốn sớm khỏi bệnh, phải luôn luôn thanh tĩnh thân tâm, nơi nhà vắng, đốt hương khấn như sau. Kính bẩm Đức Vạn Linh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử tín nữ tên là, hiện mắc phải bệnh gì đó. Bữa nay, trước mặt thánh xin phát nguyện, sám hối nghiệp ba kiếp, in tặng sách Thiên Đàng Du Ký, số lượng là bao nhiêu cuốn, để tu công đức cùng kiên nhẫn tụng lời cầu nguyện linh thiên hổ nguyên nhất thí trị bệnh. Kính xin Đức Thiên Tôn lãm giám diệt trừ bệnh tật tai ương, khấn xong liền tụng linh chú, tức là lời cầu khẩn linh thiêng, mỗi lần có thể đọc từ 9, 49 lần tùy ý mà tụng, ắt khổ nguyên linh khí lập tức giáng lâm. Cứ kiên nhẫn tuần tự làm như vậy mãi, linh khí sẽ phủ ngập toàn thân, bệnh tật gì cũng sẽ tiêu tan hết. Dẫu 9 phần chết, 1 phần sống cũng qua khỏi. Còn kẻ không phát nguyện, chớ có tụng lời chú để tránh xúc phạm tới thần thánh, mong chúng sinh chớ có khinh thị vậy. Hổ nguyên nhất khí trị bệnh linh chú, lời cầu nguyện linh thiêng để trị bệnh bằng khí nguồn cội duy nhất. Thắng kính bẩm Đức Hổ Nguyên Nhất Khí mở lượng từ bi cao cả ban phước cho đệ tử tín nữ thoát khỏi bệnh hoạn, cầu xin chính khí năm phương ân giáng xuống thể xác bệnh hoạn này. Kính mời chư thần từng có công lớn chiếu cố ban phước khí điều trị cho đệ tử tín nữ tên gì đó, Thiên Y Đại Thánh cầu khẩn giáng ngay, mời mọc tới liền, có khấn vái là có linh nghiệm. Nếu như trái lệnh, sẽ lãnh hình phạt sấm sét trừng trị, xin nghiêm chỉnh tuân theo hình luật, tổng tiên thiên, tiên địa, nguyên thủy, tổ khí, tước tử thượng sinh, trường sinh tại thế, ngập hoàng tâm ấn, quỷ thần giai thi, khuôn duy tam giới, thống nhiếp vạn linh, nguyên thủy, tổng ấn, vạn thần phụng hành, tổ khí nguồn cội tiên thiên, tiên địa, tha chết cho sống, sống mãi ở đời, tâm mang hình bóng ngập hoàng, quỷ thần đều tránh, giữ trọn tam giới, nắm hết vạn linh, nguồn cội chỉ huy vạn linh thi hành. Thế Phật, Đức Thiên Tôn, quá từ bi nên đã đặc biệt ban linh chú, tức lời khẩn cầu linh nghiệm để trị bệnh cứu mạng. Chúng sinh quả là có phước, mong rằng sẽ hết sức quý trọng bài thần chú thiên liên này, tâm thành thì linh ứng, chỉ cần tĩnh tâm sám hối mọi tội lỗi ác được các vị sao tốt giáng xuống giúp đỡ, nghiệp chướng sẽ tiêu tan, việc không như ý, tự nhiên được như ý mong cầu. Bệnh ma quỷ không hết, chỉ có thần thánh mới có thể diệt trừ nổi mà thôi. Kẻ chữa bệnh bằng thuốc thang mãi mà không khỏi, đều có thể kiên nhẫn tụng niệm bài thần chú linh thiêng trên, xích linh nghiệm vô kể. Dương sinh, Đức Thiên Tôn vì chúng sinh thả một sợi dây hỗ trợ sinh mệnh, quyền diệu, ân ban bài thần chú linh thiêng, nhân gian đời đời đội ân. Kính thưa Đức Thiên Tôn, thế gian hiện giờ, con trai con gái của nhiều gia đình không hiếu thảo với cha mẹ, sự kiện này có quan hệ như thế nào đối với linh khí của trời đất? Đức Thiên Tôn đã thâm hiểu bản tính của chúng sinh, xin chỉ giáo dùm. Thiên Tôn, lành thay Dương Thiện Sinh quả là người có lòng lắm vậy, tâm đức thiện, đức hiếu đứng hàng đầu, trong thế gian ngày nay lại phản bội lại, nên mới có nhiều kẻ bất hiếu. Luận về nguyên nhân của sự kiện bất hiếu này mới thấy rõ được cái lý nhân quả của nó. Việc sinh để nuôi nấng con cái đó là diền mối của nhân luân, và cũng là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ, mà tình nghĩa đối với con cái lại coi nhẹ. Là mẹ không dám cho con bú sữa mình vì sợ bộ ngực xấu đi, nên đã dùng sữa bò thay thế. Do đó trên đời mới có lắm thanh niên nam nữ bị nhiễm tính xuất sinh. Trẻ con lúc còn ở cái tuổi bú mớm mà không được nuôi nấng bằng sữa mẹ, ắt trong cơ thể mất đi yếu tố tinh thần nghĩ tới cha mẹ. Lúc lớn lên càng có cơ hội giảm tình thân đối với cha mẹ, nhất là lại cho con trẻ chơi các đồ chơi máy móc thiếu nhân tính. Gửi trẻ con nơi các nhà giữ trẻ thiếu tinh thần đầm ấm vỗ về. Làm như vậy, các bậc phụ huynh vô hình trung đã tiêu diệt mầm mống tình của trẻ thơ từ lúc còn trứng nước, khiến nó lớn lên không còn lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Cho nên khuyên người đời nuôi nấng dạy dỗ con cái phải dùng chân tâm, chứ có nhắm lợi ích bản thân mà sử dụng những phương thức máy móc trong việc tài bồi con trẻ. Nếu như nghịch ý, hẳn đó sẽ là hố ngăn cách giữa hai đời, đào sâu thêm mãi sự vong tình chẳng thể nói hết được. Thiên đạo vô tư chỉ có căn cứ vào thiên lý nhân luân để xây dựng nuôi dưỡng vạn vật mới hợp với đạo lớn mà thôi. Nếu như hết thảy đều dùng phương thức khoa học, hẳn là nhân loại sẽ đi vào cảnh giới vật hóa, tức là người hóa thành vật. Sức mạnh tinh thần sẽ ngày một yếu ớt, nhân tính sẽ chẳng còn. Con cái ở tuổi còn đi học chứ có gieo rắc cái tinh thần học để mưu cầu lợi lộc mà phản lại chiến đạo. Cho nên ước mong thế nhân hãy xả thân hy sinh cho con cái một cách vô tư, chứ có đòi hỏi chúng thương yêu lại mình ngay. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tới lúc chúng trưởng thành, tự nhiên chúng sẽ không phản bội lại đạo hiếu, sống ngược nhân luân. Dương sinh, lời dạy của Đức Thiên Tôn quả là hữu lý, thế nhân chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt của riêng mình, cho nên thường nhận lãnh sự quả báo đau thương do con cái gây nên vậy. Thế Phật, vì thời giờ eo hẹp, xin cáo từ, khi khác lại xin tới bái yết Đức Thiên Tôn. Thiên Tôn, tiễn hai vị trở lại thánh hiện đường. Dương sinh, không dám. Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, cảm tạ Đức Thiên Tôn đã chỉ dạy nhiều điều tốt lành. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Đến đây, chúng ta cũng đã học không ít, nhưng mà nhận không có bao nhiêu. Nghe thôi, rồi về, nghe lại. Nghe đi nghe lại nhiều lần, mới thấy rằng, cái công của chư tiên chư Phật đã đóng góp, công của người đã đóng góp. Ngày hôm nay, người đồng hành pháp lý vô vi cũng mượn đó mà để đóng góp phần thanh điển vào tâm vào hồn của các bạn. Càng đây sự hỗ trợ cho mình có cơ hội thăng hoa. Nếu không tiến chỉ tự trách mình, không có trách ai. Cho nên các bạn phải cố gắng.